Khi mình trực nhận bản tâm mình rồi, rồi mình lấy bản tâm đó niệm Phật, phải kêu mình thiền tĩnh song tu là thế. Đức Phật Thầy cũng nói thế này, đó là mình nên niệm Phật khi cái bản lai thanh tịnh là chỗ này. Bản lai thanh tịnh mình là chân tâm bốn tánh mình đó. Mà khi mình trực nhận chân tâm tánh mình rồi, thì bây giờ mình dùng cái gì? Cái chân tâm tánh mình niệm Phật. Thường thường những cái này thì là bậc thượng phẩm thượng sanh, nhất định giờ bậc thượng ở cái phẩm liên quan quá sanh đó thì có Phật đó, mà có phẩm thường. Phật tử nào có duyên lành lớn lắm mà nếu nhận được cái này, sống cái này mà niệm Phật ba la thanh tịnh thì hết sức tốt. Cho nên những người này đó, tổ nói là như thêm sừng cho mãnh hổ. Phật tử thấy mãnh hổ là gì? Mãnh hổ là chúa tể sơn lâm. Và nói trong rừng nó mãnh hổ con cọp là vô địch, không có thú nào dám gì, dám kinh địch đó hết. Nhưng mà con hổ không có cặp sừng mà nó được gì? Nó sức mạnh đầy đủ, nó chiến thắng tất cả mọi thú khác. Mà bây giờ nó có thêm cặp sừng nữa là sao? Là đầy đủ sức mạnh nữa. Không cặp sừng mà nó còn thắng, vì có thêm cặp sừng nữa gì? Càng đầy đủ sức mạnh hơn nữa. Thì ý Ngài muốn nói rằng, nếu mà người nào có duyên lành mà thiền tịnh song tu, tất nhiên là pháp môn thiền và pháp môn tịnh độ đồng hành để tu trì, kết hợp tu trì, thì không có pháp tu nào hơn được pháp tu này, không pháp tu này hơn. Thì cả pháp tu này nói gì là thắng diệu nhất. Mà tu pháp môn này là gì? Là hiện tại làm đầy người, vị lai làm Phật tổ. Tại ý sao mà nó hiện tại làm đầy người? Là những vị này vì ngộ tâm mới đủ. Bởi vì mới được phép giải thiền nha. Mình nhớ rằng minh tâm kiến tánh mới khởi tu rồi nha. Nhận bản tâm mình, rõ bản tâm mình rồi bắt đầu mới tu. Bên thiền là vậy đó. Nếu mà chưa rõ bản tâm mà tu trì thì đi làm. Mấy cô Đức hồi xưa không bao giờ tu thiền mà với chưa ngộ tâm. Cho nên mấy ngày mà đi hành cước, đi đây đi đó, nhiều chỗ để học đạo, lúc nào mà ngộ tâm rồi, lúc dần là mới khởi tu. Mới khởi tu là mới đi, tất nhiên là ngộ tâm rồi là đi thấy rõ con đường, ngày đi đó thì đến quả Phật. Còn chưa ngộ tâm là ngày phải tìm hiểu nữa, học đạo nữa. Thì bây giờ người nào đã sáng tỏ tâm rồi thì bây giờ mình mới được quyền chỉ thiền. Tất nhiên là mình rõ con đường đi rồi, rõ thôi nha, chứ chưa đến nhà. Rõ đường đi rồi thì mình có quyền chỉ cái người đi, cùng mình đi, đồng hành đi, đối quyền chỉ đó. Rồi có tịnh độ là người tu tín hạnh nguyện. Cho nên bây giờ cái người nào mà khi mà thì mình đương gia nào mà có người học thiền đến, nếu học thiền không, tôi muốn học tịnh thì mình đủ sức nhẹ thiền. Người nào muốn tu tịnh độ không, mình đủ sức tu tịnh dài tịnh độ vì tính thanh nguyện cho rõ ràng. Và người nào muốn thiền tịnh kết hợp, mình đủ sức dạy cho thiền tịnh kết hợp. Thì tổ mới nói rằng hiện tại thì làm thầy người là vậy. Chứ nếu mình chưa chọn những cái này, mình đương lúc dạy nào mà có người đến thì tôi muốn học thiền không à? Thì bây giờ nếu mình chưa ngộ ý thiền thì nói tôi dạy tịnh độ hoặc tính hành nguyện, tôi không dạy thiền được, thì chưa phải là thầy chúng sinh. Hay là mình dạy thiền không à, ngộ lý thiền chỉ thiền không à, thì cái người đến học nói tu thần tịnh độ, thì nói tôi chỉ thiền, tôi không sáng tỏ một tịnh độ, tôi không rõ một tịnh độ. Muốn học tịnh độ đến thầy tịnh độ chỉ, thì mình cũng không làm thầy tịnh độ được đó. Rồi tôi muốn nghe cái pháp thiền tịnh song tu là tối thắng tối diệu, nhờ thầy chỉ. Nó ta không chỉ được luôn đó. Từ đâu không làm thầy người được. Nó bắt buộc thầy nói là gì? Nếu mà rõ tâm mà tu tịnh độ thì tất nhiên là đủ sức. Một học thiền chỉ thiền, một tịnh thì chỉ thiền, một thình một tịnh thì chỉ tịnh, hay là thiền tịnh song tu thì chỉ thiền tịnh song tu. Thì tổ nói rằng đó là gì? Hiện tại mới đủ sức làm thiền người. Và qua phía sau làm Phật tổ. Tất nhiên giờ có Phật được làm Phật. Đức Phật cái này dạy dỗ làm Phật, bảo đảm như vậy. Thì khi mà tăng tục với những các biên quan chức sắc rồi đó, nghe ngài giảng pháp môn này ấy, thì rất là vui mừng, đồng làm lễ tạ ơn ngài, lui ra. Thì sư hôm nay có duyên lành, sư trao đổi Phật tử tới cái đoạn kinh này, thì hiện bây giờ tới giờ sư xin tạm ngừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật.
Kính lạy ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 10 năm 2006 âm lịch, mà cũng là ngày cúng hội thường lệ của Phật tử. Vừa qua Phật tử dâng hương cúng dường mười phương tam bảo, đọc kinh cúng dường, rồi sau ta chư tăng chúng tôi cũng chứng minh chú nguyện vừa xong, để vào giờ này để sư giảng tiếp cúng pháp phổ đàn kinh. Bữa nay là là phẩm thứ hai rồi, là phẩm Bát Nhã Trí Tuệ. Sẵn hôm nay thấy Phật tử đi cũng thưa, mà tại vì nói nghe bảo là không dám đến chùa xá. Thế này nói sơ Phật tử hiểu cái này á, là bên khoa học thì chưa thấy được con rồng, nhưng mà sự thật ra đó là bão tố mưa gió đều do rồng nó vận chuyển. Mà rồng không được quyền muốn mưa đâu mưa, muốn chuyển động đâu chuyển động, là do cái linh của Đức Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có cái linh rồi thì bắt đầu là linh sao là nó phải làm y như vậy. Chẳng hạn linh đến xứ đó, chỗ đó mưa mấy ly nước, cao lên mấy ly nước là anh làm y, không làm sai được. Nhưng mà Phật tử biết ở trong Đức Phật đó, một số rồng đó, có miệng kêu là chư Long Thần Hộ Pháp đó. Phải nghe nói không? Long Thần Hộ Pháp là có miệng Đức Phật. Sao của Ngô Tam Bảo đâu, Phật Pháp ở đâu là đến những cái loài rồng này đến gia trì hộ Phật Pháp. Hay là đó cũng trước Phật đó là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là thiên là trời, những chư thiên, long là những người rồng đó, Bát Bộ là tám loại quý thần, đều hứa trước Phật là gia hộ gia trì Phật Pháp. Và người nào mà Phật tử trong kinh Đức Phật nói, người nào mà thành lòng niệm Phật rồi á, thì có 25 đại Bồ Tát theo gia trì hộ độ mình. Mà những vị đại Bồ Tát này nó đồng như Quán Âm Thế Chí, cái công đức của Đức và đại Bồ Tát này cũng vậy, hình như là đồng Đức Quan Tâm là Thế Chí. Thành ra Phật tử thấy mình mà niệm Phật như vậy là công đức vô lượng vô biên, cho nên đại Bồ Tát theo gia trì hộ độ cho mình tu trì. Thì khi nào mà Phật tử thấy lúc bão tố là nó giông mưa lớn ầm ầm thì mình đi không được, thôi nhà phải rồi. Nhưng mà thấy đường em định đi được thì vô đây, vô đây rồi bảo tố sao không sao đó. Vì Long Thiên Hộ Pháp tôi gia trì tâm bảo mà, được thấy không? Nguyện gia trì mà. Mà Phật tử thấy chỗ này nè, rồng chuyển động là mưa, nhưng mà không khi nào Đức Cộng Đế ra cái lệnh mà cho lập lại. Mới bảo đó rồi bảo tới thì cái tiếp là y chỗ đó, không có. Cái người nào nghiệp thế nào đó sẽ trả quả thế nào đó, cái xứ sở đó. thì ngài mới ra lệnh nghiệp đó là tới cho những rồng đó nó chuyển, dân chuyển thành mưa gió. Đa Phật tử biết rằng rồng á là rồng có thần thông nha, và những con rồng đó là đôi khi nó có thần thông, đôi khi nó bay trên trời nó bất thường mình ngươi không thấy, đôi khi cho thấy không thấy là thần thông. Và những con rồng là vua chúa bao nhiêu người gặp đó hay là vẽ cái hình đó, hình tượng nắng đó là giống như Phật tử. Phật tử coi cô ba bánh cháo gà nói chuyện âm phủ đó, với nói chuyện về đi viếng cảnh mà thiên long á, cảnh trời và cảnh của loài súc là rồng á, thì nó xuống với ông Long Cung đó, với ông bà hoàng hậu cho rồng nó lên, nó múa cho cô ba bánh cháo gà nghe nghe. Nó muốn mà muốn bay được nó mà gió bão ù là cô ba trái gà có sợ luôn. Thì tất nhiên là cổ không cả chính lại cái hình những con rồng mà mình thấy đây đó. Hồi đó có vua chúa một số người đã thấy hình rồng nó hiện, thành ra ngài mới nói là mới vẽ ra hình này thì có đúng rồi đó, giống hình tượng rồng. Có câu chuyện này là hồi xưa đời Đức Phật có một vị sinh xuất gia, rồi cái Chư Tăng ở đó đó mới là hồi đó không có Phật đi đó, Chư Tăng mới là cho thời giới xuất gia. Rồi cái đầu cái trưa anh nằm ngủ trưa đó, anh mê cái hiện rồng ở trong cốc á, cái sao là biết là mê mà ngủ ngái cái rồi hiện rồng. Cái sao Chư Tăng mới phát giác ra, thì khi mà tỉnh lại thì bắt đầu hiện lên người lại. Phật tử rồng có thần thông vậy đó, hiện người lại thì Chư Tăng mới nói không được, bởi vì trong cái luật Đức Phật không cho loài xuất xuất gia. Bởi vì rồng là mặc dầu có thần thông pháp tắc như vậy đó, nhưng mà thấp hơn loài người một bậc, cho nên trong nhà Phật là không cho loài rồng xuất gia, xuất vật, không xuất gia. Mà Phật tử biết rồng nó có oai vũ, có thần thông nha, tại cái kêu nghiệp thông á, cái nghiệp thông. Và khi loài rồng mà tới số đó thì sẽ bị kim sĩ điểu ăn. Kim sĩ điểu là thần điểu đó, chim mạng rồng được, Phật tử biết chim mới lớn, cho nên chim nó lớn, cái đó lớn mình không thấy là bay tuốt trên trường thành, mà thần biểu thần chim đó, rất lớn, nó ăn nó mới nuốt con rồng được chứ. Nhưng mà thường thường á là nuốt con rồng mà sắp chết á, tới mãn số rồi đó thì nó mang, còn bình thường nó ăn không đủ sức ăn, bị rồng nó có thần thông, nó bay nó lượn lẹ lắm, kim chỉ biểu bay thấy không kịp. Nó thì nó xây xơ cho tự ý niệm đó. Thì mình mà ở trong cái ngôi tràng tỉnh xá rồi, giàu có bảo gì Long Thần cũng che chở bảo đảm nhất, phải không? Thật ra Phật tử được sợ đó, nhưng mà gì sợ đi được á, nếu mà đương gió bảo mà đi không được không nên thì cây ngã cây đó mình chết. Chớ gió thổi không có sao, gió thổi không có làm những người chết, nhưng mà bão tố làm những người chết. Tại vì cây ngã đè chết, nhà sập đè chết, đất lở, đá lở, mấy gì miền núi đó đè chết, chứ gió thổi không có chết, được không? Bây giờ hôm nay học Pháp Bổ Định Kinh sẽ nhắc lại chỗ này. Khi mà Đức Phật Tổ năng từ trong rừng đám thầy săn ra đó, người đó có nhân viên giảng giảng đạo đến rồi, thì nhắc cái giảng rồi kỳ rồi đó, nhưng nhắc lại chỗ này. Khi ngài ra đến chùa thì chùa này là ngài Ấn Tông đang giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, và có hai ông tăng đứng trước sân đó. Làm trên chùa có cái phước, có cái cây phước như cái cờ dài lá phước vậy đó. Thì hai ông đương cãi nhau, một ông thì nói phước đồng, ông kia nói gió đồng. Cãi hoài không xong, bị ông chắc cái gì. Ông nói tại sao động? Là tại vì gió, có gió phướng nó mới động. mà này lá phướng phướng động chứ đâu có gió, đâu có gió đâu.
Thì Đức Lục Tổ Minh An vừa đến đó thì gặp hai ông Tăng đương cãi giả nhau. Rồi Đức Lục Tổ Minh An mới nói là các nhân giả, xin cho tôi nghi luận chút ít được không? Rồi cái nói là ngài luận thứ coi, có ai thắng ai thắng. Ngài nói không phải gió động mà không phải phướng động, mà tâm các nhân giả động á. Cũng nói ngài đúng quá, là cái nào ông bay mà giật mình liền, nói cái người này phi thường đúng rồi, tự nhiên là nói rất là đúng, tâm mình đã bắt đầu là mấy ông kia rúng mình liền. Mà thiệu tử, tại sao đa số mình thấy rõ ràng phướng động, mà sở dĩ phướng động mà có gió, gió cũng động và phướng cũng động, thì nói là trúng quá rồi, phải không? Nói là cũng trúng quá rồi. Nhưng Lục Tổ Minh An ngài nói là gì? Nó không, gió không có gió động mà không có phướng động là tâm cái nhân giả động. Là lý do gì? Phật tử nó nhớ rằng phướng gió là vật vô tình, không bao giờ gió nó động chứ, mà không bao giờ phướng nó động. Lá phướng cứ bình thản như vậy mà gió nó khi mà gió thổi vô là phất phơ, phải không? Mà gió thì nó tự nhiên nó thổi, nhưng gió là thổi à. Mà phướng thì phất phơ à. Mà phướng thì không nói phướng động, mà gió không nói gió động. Mà tại mình gán cho cái tâm mình gán cho gió động phướng động, thì Lô Tổ đang nói đúng quá đây, là tâm mình động, phải không? Và thường thường Phật tử thấy cái chỗ mà nhà thiền đặc biệt chỗ này, thường thường sư giảng Phật tử nghe hoài đó, có một câu mà đặc biệt của dân nhà thiền là gió bão bạc núi mà thường tình. Mà hôm nay gió bão Phật tử học cái này nè, gió bão bạc núi mà thường tình. Gió động không? Động. Cái núi cây ngã đá lăn động không? Rất động. Nhưng mà tại sao nó thường tình? Là tâm mình tịnh, thấy không? Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh thế giới tịnh. Bây giờ chứng minh cái tâm tịnh là Phật tử phải học tánh thấy nghe. Tự tánh mình luôn luôn hằng thanh tịnh, cái thấy mình luôn hằng thanh tịnh. Chứ thí dụ cái hư không này, hư không bao la, dầu gió bão động như thế nào thì hư không có động không? Không. Phật tử nhớ rằng này chứng minh nha, hư không không bao giờ động. Mà Đức Phật nói rằng tâm mình như hư không, tâm mình như hư không thì hư không không động là tâm mình không động. Được ra không? Không động à. Mình nên nhớ rằng tâm mình như hư không, mà chớ không phải tâm mình là hư không nhé. Để ý chỗ này. Vì hư không mặc dù không định, nhưng mà nói gì? Nó là vật vô tình. Còn mình như hư không, nhưng mà gì? Mình đặc biệt mình thấy biết. Hư không không có bao giờ nó nói tôi thấy đây là người, đây là vật, đây là gì hết. Còn mình á, mình giống hư không mà chỗ gì? Không hình tướng, không màu sắc, không động, không lai động, giống. Nhưng mà mình gì? Mình miễn nhiễm màu hơn, linh nghiệm hơn. Mình thấy biết hết, người biết người, vật biết vật, bảo tố biết bảo tố. Phật tử đó không? Đó, thì cái đó là biểu hiện của tử hiện lên, cái thấy cái nghe của tử đương hiện tại. Đúng là nó, nếu mà tâm biểu hiện lên là không đọc, tử đó không? Nhưng mà bây giờ làm sao tử trở về sống tâm thanh tịnh mình rồi, thì dầu gió, dầu bão, dầu gì nữa, trời sập đất lở, sóng thần không đâm ăn nhầm vào tâm mình đó. Không nhầm vào tâm. Bây giờ để học cái phẩm Bát Nhã rồi Phật tử mới thấy cái chỗ mà quý báu của chân tâm tánh của mình. Vì sư xin vào đầu. Qua ngày kế, vị thứ sử lại xin đại sư giảng nữa. Kỳ rồi là gì, mấy vị thứ sử, mấy vị tăng tục đó, để cầu xin ngài giảng pháp. Nghe sư giảng kỳ, giảng kỳ rồi đó là vừa xong. Rồi bây giờ cái ngày hôm nay là ngày kế ha, ngày tiếp theo là vị thứ sử lại xin đại sư giảng nữa. Thứ sử là chắc vị quan của huyện, như quan huyện đó ha.
Đại sư lên pháp tòa bảo đại chúng rằng: các ngươi phải tịnh tâm mà niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Tiếng Phạn là Ma Ha Prana Paramita. Ngài lại dạy rằng: ngài chư thiện trí thức, cái trí tuệ, cái trí bồ đề bát nhã, người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cầu bậc đại thiện trí thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Bây giờ nói là sơ sơ là Phật tử nữa. Phải tịnh tâm mà niệm, mà niệm mà nghe mà nhận á, là bát nhã là trí tuệ đáo vĩ ngạn. Bát nhã là trí tuệ, Ma Ha là rộng lớn, Ba La Mật Đa là tất nhiên là đáo qua bởi mộng kia. Đoạn hồi ngày giảng theo nhu tử rồi, thì bây giờ ngài khẳng định rằng nó này thiện trí thức là bây giờ như tất cả Phật tử đó, mình là người thiện mà trí thức là cái giác biết mình nó có, giác biết mình thiện nha. Cái trí bồ đề bát nhã người thế gian vốn tự có. Thưa Phật tử, đang hồi sư giảng thêm, ngài giảng thêm Phật tử biết là cái trí tuệ bát nhã nó biểu hiện lên mình hiểu từ cạn tới sâu, mà khi mà nhập tâm mình rồi là đại trí tuệ. Đại bát nhã hay đại trí tuệ là chân tâm muốn thánh của mình đấy nha. Cho nên ngài nói rằng người thế gian vốn tự có cái trí bồ đề bát nhã sẵn có hết trơn, chân tâm muốn thánh mình đấy, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được. Mình có sẵn hết trơn, cái này sư giảng Phật tử thường dẫn hoài trong cái ý niệm mình có sẵn đó, nhưng mà mình mê. Mê là quên, mê là thấy biết làm lạc. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy này nha, hiện tại vì cái chuyện rất quan trọng thực tiễn, sư mới đọc đi đọc lại hoài cho Phật tử ý niệm. Hiện tại Phật tử đương thấy đương nghe, ai thấy ai nghe? Trí tuệ bồ đề Phật tử thấy nghe, thì chân tâm Phật tử thấy nghe chứ ai. Nhưng mà mình không trực nhận, không sống được chân tâm đó, cho nên mình sống bằng gì? Bằng vọng tâm, vọng niệm. Cho nên mình đối cảm, mình khởi tâm phân biệt, mình chạy theo cảnh, mình quên, mê, mê tâm, mê tâm chạy theo cảnh. Tôi kêu bên nhà Phật nó là gì? Là gì? Là bộ giác hợp trần, xoay lưng đánh giác mà hợp trần cảnh, nó sống trần cảnh. Cho mình là chúng sinh. Thường thường Phật tử nghe nhà Phật nói không? Biển khổ dơi dơi hoài đầu đến mé, chơn tâm tánh Phật tử dơi dơi minh mông bao la. Nhưng mà gì? Một niệm giác ngộ là thành thiện hữu, chơn tâm hiện hữu liền. Thật ra bây giờ quý Phật tử làm sao mà sẽ nói thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi. Phật tử nhìn cảnh, nhìn vật, đừng khởi tâm phân biệt, thì từ chân tâm mình có thấy nghe là diệu dụng của tâm, là Phật thánh, là Phật, làm Phật. Mà Phật tử cái lỗi của mình là mình không nhận chân tâm mình sống đó. Mọi giờ mình nhận gì? Mình nhận sắc trần, thinh trần, âm thanh sắc tướng, mình nhận, mình chạy theo, mình phân biệt, rồi mình thích ưa lấy bỏ cái tâm phân biệt đó, là mình chung sinh. Phật tử thấy biển khổ dơi dơi ngoài đầu đứng né không? Cái bàn tay mình hai mặt, mặt trái mặt mặt ngay của bàn tay này không? Nhưng mà cái mặt mặt đó thì là tâm, mặt mặt trái là tất nhiên là vọng tâm, là chúng sinh. Mặt bên đây là Phật, mặt kia là chúng sinh. Dù có thấy biết mình chút xíu thôi, lầm lạc chút xíu thôi, mình là chúng sinh. Mà Phật thì tự tại, an nhiên, vui vẻ, đó là cái niết bàn, không sanh tử luân hồi. Mà chúng sinh thì đau khổ, buồn phiền, sanh tử luân hồi. Mà có chút xíu thôi. Cho nên Phật tử có nhân duyên ráng học về tâm thú vị nhất. Học về tâm là thú vị nhất. Là đại diện là cái bài học là trở về chính mình. Cái bài học của chính mình. Nhưng xin thưa, mà bài học chính mình đây mà Đức Phật trong nhà Phật đặt là gì?
là cái pháp tối thượng thừa, cao nhất. Tại sao mà pháp này có vậy mà gần gũi nhất chính là mình, mà ai chấp nhận học được pháp này là pháp tối thượng thừa. Thượng thừa là không có gì thượng thừa bậc trên thấy rồi, mà tối là trên bậc thượng thừa. Như vậy là có khó, quá khó lắm không mà nhà Phật cho anh vậy?
Thật ra là tại vì thường nó nói học vô vi pháp,
vô pháp tướng mới là thật tướng. Vô vi tất nhiên là không hình tướng, không màu sắc, nó hòa đồng hư không, cho nên Phật tử không nhận được. Mà đa số mình nhận những sắc trần không ạ, mình người cây cối nhà cửa đất đá, cái này mình dễ nhận dễ thấy quá. Còn cái kia mình nhìn ra tự tánh mình, nó chiếu diệu ra khắp vũ trụ vàng, khắp nơi như đây. Bởi qua hư không mình nó biết nào hư không mà là mình, biết nó qua mình như không, không phải là một, không phải là hai, gần như nó là một đi, nhập đi. Lần sau bây giờ mình chân tâm mình là đâu mà hư không là đâu?
Tâm Phật tử không thanh tịnh, Phật tử không thấy được. Cho nên cái người mà không hiểu đạo, không học thì tâm, người ta nói là học cái pháp này nó trừu tượng quá. Trừu tượng là nó mơ mơ hồ hồ, nó không nhận rõ, không nhận định rõ. Nhưng xin thưa Phật tử, chân lý nhà Phật chứng minh được rõ ràng, không phải là cái pháp trừu tượng.
Mấy người ta ra kêu sáng cái tâm, ngộ được cái tánh rồi là rõ ràng, chân tâm hiện hữu rõ ràng. Rõ ràng còn hơn những hình danh sắc tướng nữa. Tại vì cái tâm mình nó vọng động cấu loạn quá, cho nên không có trực nhận được bản tâm của mình. Cho nên mình nói là trừu tượng. Mà vì đã đó cho nên Đức Phật nói người nào chấp nhận học cái tâm mình, học vô vi pháp là cái pháp tối thượng thừa. Còn bây giờ cái pháp thường thôi, bây giờ mình muốn làm người, được làm người trở lại tốt không? Thì bây giờ được là anh sống cho làm người, rồi anh sống là nhân, rồi nghĩa. Người phải có nghĩa khí cao thượng tốt đẹp thế nào đó. Rồi trí là người phải có trí sáng suốt. Tính là mình có tính tâm, mình có người thành tính, mình nói gì là chân thật cho người ta tin tưởng là mình được. Thì vậy bây giờ mình làm Đức Phật nói mình tu trì là mình phải gì? Mình phải bỏ cái quấy mà là cái phải. Mình bỏ cái xấu mà mình phải sửa thành tốt, với người tốt. Chú tử dễ hiểu. Người ta phải không? Hình danh sắc tướng trên thế gian này đều là duyên hợp không thiệt. Dễ. Mà con nói gì tâm vậy? Không hình tướng, không màu sắc. Đối Phật tử là quá mơ hồ. Mà người nào chấp nhận học cái tâm này á, thì Đức Phật nói là gì? Cái căn tánh đại thừa, căn tánh tối thượng. Mình học cái tâm này rồi, mình đến được Đức Phật nói gì? Đến bạo sở. Đến bạo sở tất nhiên là đến cái gì? Bạo sở là cái nơi bạo quý báo, mà cuối cùng là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, mới chứng đạo nói kinh Hoa Nghiêm, trời, người, thần ngơ ngẩn không biết gì. Là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm nói thẳng về tâm, chân lý tối thượng thừa. Cho nên Đức Phật mới sau này Đức Phật mới nhìn xét căn cơ trình độ chúng sinh chư Phật mười phương ba đời. Mới ban đầu Ngài tỏ rõ cái pháp tối thượng, nhưng mà rồi gì căn cơ chúng sinh do nên Ngài mới gì? Phương tiện thiện xảo nói di pháp tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Thì tiểu thừa, trung thừa, đại thừa thì tất cả pháp rồi. Đức Phật nói gì? Bây giờ bắt đầu từ tiểu thừa, trung thừa là dễ. Đức Phật nói rành mạch rõ ràng từng chi tiết, mình làm lành, làm hiền, làm tốt, đến quả chứng qua là ha, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ, chứng quả được đục thành công, thoát khỏi đau khổ. Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó là quá thành dụng mà thôi. A-la-hán phải phát tâm Bồ Tát tu trì nữa, vô lượng như biên kiếp nữa mới gì? Mới đến bảo sở là quả Phật. Tôi đi chỗ này. Thành ra bây giờ trong căn cơ, trình độ, nhân duyên, trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình, lăn lộn trong vô lượng kiếp, thì Đức Phật nói là tùy nhân duyên, người nào căn tánh tiểu thừa thì gặp tiểu thừa, tu tiểu thừa, nhân duyên tiểu thừa, tu tiểu thừa, căn tánh đại thừa thì gặp tiểu thừa, nhân duyên gặp cái đại thừa, thầy đại thừa, giảng pháp đại thừa, tu học đại thừa, để làm Phật đến bảo sản. Còn Đức Phật nói người nào bất định tánh á, bất định tánh là không, không hẳn là đại thừa, không hẳn là tiểu thừa, cái chủng tử mình gieo trong vô lượng kiếp á, thì nếu mà nhân duyên mình sanh lên đây rồi gặp ông thầy đại thừa thì mình theo đại thừa mình tu, mà gặp ông thầy tiểu thừa mình theo tiểu thừa mình tu, đó là bất định tánh. Thì cái nhân duyên Phật pháp ra Phật tử phải biết tùy căn cơ trình độ mà Đức Phật dạy. Bởi Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang người nói là nếu mà học hết cái pháp Phật, nó quý, pháp Phật Phật nói ra là quý, là tốt, rồi dằn trồng là tốt đẹp hết trơn, mình học hết cái pháp của Phật, Đức Tổ Sư nói là điên, mình điên. Tùy căn cơ trình độ chúng sinh, Đức Phật mới giảng pháp từ thấp chí cao. Căn cơ người đến, đến đó thì Phật thấy trình độ sao, Phật có tùy ra mà giảng. Mà lời Phật giảng nói là kinh không à, lời vàng tiếng ngọc không à, mình giảng hết thì bây giờ lấy mình học hết trình độ. Bây giờ mình nhân duyên mình đâu, nhân duyên ở đâu thì mình học căn bản pháp nào đó thôi thì mình tu được rồi, chớ không bắt người tự phải học đọc hết kinh Phật. Không hết kinh Phật rồi, cái nào Phật nói cũng hay thiệt, nhưng mà căn cơ trình độ khác nhau. Bây giờ mình, bây giờ Phật tử đi đến bậc trung rồi, trung thừa Phật giáo rồi, bây giờ Phật tử ta đừng dạy tiểu thừa ở dưới, hạng thấp thấp dưới cho chúng sinh bằng nhân thiên, cho người người tu, rồi mình trở lại, bây giờ mình lên trung rồi, mình có thể là gần chư thiên, rồi qua bậc chư thiên rồi, cái mình trở lại là người mình học nữa. Nó kinh Phật dạy hay quá, tôi trở học mà học riết vậy là mình điên. Cái gì cũng học hết trơn, mình đọc rồi kinh của Phật 84, 49 năm giảng pháp rồi biết bao nhiêu kinh dở trở lại, rồi mình học hết mình điên. 84.000 pháp môn, cái pháp môn nào căn cơ trình độ hợp với mình, nhân duyên với mình học một pháp môn thôi được. Bây giờ nói lại, này chư thiện, cái thức, cái trí bồ đề bát nhã người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được. Mà như giảng rồi ha, phải cầu bậc đại thiện trí thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Xin thưa cái này phải cầu bậc đại. Bây giờ ta kêu mình thiền tông á, ta kêu mình truyền tâm đăng. Cái ngọn lửa này, cái ngọn đèn này truyền ngọn đèn khác, mà phải cần có thầy. Cho nên Phật tử như nhà thiện á, tôi nói là minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Mà mình ngộ tâm rồi mới được quyền chỉ người khác à nhé. Bên thiền mà mình chưa ngộ tâm, chưa sáng tỏ cái tâm mình mà mình chỉ thiền, nó làm tội lớn đó. Thường thường sư nói Phật tử nghe đó, là nó thầy đuôi mà dắt tới mù, không lạc rừng mê sao được. Thầy đuôi mà đủ hai mắt mà mê mờ chân tâm, chưa rõ chân tâm. Mà bây giờ mình lại mình học đạo, cũng lấy cũng giảng thiền đại, thì nhất định hai người lạc rừng mê đó. Thầy bây giờ đó không rõ tâm thì đạt đường mê rồi, mà trò rõ học thì tất nhiên là ông thầy dắt Phật tử đi vào đường mê luôn đó. Ông thầy đua mà dắt tới mù, không lạc đường mê sao được. Thật ra bây giờ chỗ này đến tổng thiên, nó phải có thiện trí thức rõ tâm rồi mới chỉ Phật tử mới được. Bằng như cái tâm ta như ngọn đèn, ta có cháy ngọn đèn, nó cháy rồi bây giờ mồi ngọn đèn trí huệ Phật tử mới được. Phải thấy không? Ta kêu làm gì? Truyền tâm đăng đó. Minh thiền nó có câu vậy đó. Phải biết rằng dù kẻ ngu hay người trí cũng đồng có một tánh Phật giống nhau không khác. À, cái này bậc Phật tử biết rằng Đức Lục Tổ năng là cổ Phật tái kiếp thị hiện Bồ Tát nha. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi chúng sinh, mỗi người Phật tử hiện tại ngồi đây đều gì? Có Phật tánh như nhau cả. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tâm Phật chúng sinh giai đồng. Chân tâm mình, chân tâm như Phật, chân tâm mọi chúng sinh thì gì? Đồng ở trong cái bản thể đó. Thì cái chỗ này Đức Phật Tổ cũng vậy, ông Phật cũng xác nhận cái lời đó là đúng, rất đúng. Là sao? Phải biết rằng dù kẻ ngu hay người trí cũng đồng một tánh Phật giống nhau, không khác. Đây là người xác nhận lời chư Phật khẳng định, nghe không? Cho nên ngài ngộ cái lý này rồi đó, Đức Phật Tổ đang mới ngộ chân tâm, nắm được cái lý này rồi. Thì xin nhắc lại, lúc Phật Tổ còn nhẫn đó, nó hỏi người đâu đến, Đức Tổ đang nói con là người lãnh nam đến. Cứ đến đây nó làm gì? Đến đây cầu làm Phật. Rồi ngài Quan Nhẫn đó là cái người ở lãnh nam là mang di mọi rợ, sao đòi làm Phật được? Và Lão Phật Tử thấy ngài trả lời lên đây, con là người mang di mọi rợ, hòa thượng là người ở thành thị, à, thông minh sáng suốt, nhưng mà xin thưa ngài, tánh Phật giai đồng, tánh Phật con, tánh Phật ngài đồng lắm. Trả lời câu là ngài thấu suốt nguồn tâm rồi, phải không? Đó, thì cái chỗ này ngài mới đập lại, ngài nói dẫu rồi mình có mặc dầu mình là người ngu kẻ trí có ngu cái trí là do cái căn tánh đang tu tập lâu, người ta trí huệ sáng suốt, còn mình mới tu đây từ lò thú mới lớn lên gì tập có nó bị ngu đần có, nhưng mà tánh mình không giống nhau không khác. Nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, do đó mới có kẻ ngu người trí. Nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, do đó mới có kẻ ngu người trí. Cái quan trọng Đức Phật Tổ đang nói á Phật tử, là mê với ngộ, quan trọng là mê với ngộ thôi. Không? Cho nên ta hỏi ngài, người mê là thế nào, người trí là thế nào? Vì chỉ nói trước khi ngài Đức Phật Tổ đang trả lời đó, mình trả lời đa số mình trước đi. Mình nói là người mê là người ngu á, tám là người ngu á. Tại vì là ở đồng ruộng, ở rừng rú, dốt nát không có học, thường thường nói nó người ngu phải không? Đó. Rồi ở thành thị là người có ăn học, tú tài, bác sĩ, kỹ sư, bác học, ta có ăn học, ta nói người trí. Cái đó là người bình thường bình luận nhau Phật tử. Bây giờ ta hỏi rồi, đối với ngài, ngài nói người ngu trí là thế nào? Ngài nói là cái người trí á, là người ngộ tâm, người ngu á, là người không ngộ tâm. Thật ra bây giờ Phật tử, xin thưa Phật tử, những nhà bác sĩ, những nhà kỹ sư, những nhà bác học ngộ tâm chưa? Nếu chưa thì Thầy Tổ đang sắp hạ ngu rồi. Cái ngu của ngài không có nói là ngài ngu trí, là ngài ngộ tâm là trí, mà không rõ tâm là ngu. Đúng ra là nó mê, mê là nghĩa là ngu, là mê tâm là ngu. À, thật ra Phật tử, Đức Lục Tổ đang thị hiện làm gì? Dốt không biết chữ nào hết trơn, ở lãnh nam đó, mang gì mở rõ đó. Mà là những gì? Là đại trí tuệ bậc nhất trong thời đó. Mà còn mấy ông, mấy ông thứ sử, những vị tăng cao tăng, những vị quyền quan đó là rất thông minh sáng suốt, những vị vẫn quỳ lại người làm thầy vì gì? Vì mê tâm, được không? Đó là cái nói chỗ này đó ha. Nói tình ra chỗ này nè, thì Phật tử nói, nhưng bởi mê ngộ chẳng đồng, do đó mới có kẻ ngu người trí. Không? Làm ngu trí là tất nhiên là mê tâm là ngu, là ngô tâm là trí. Không? Vì vậy nên nay ta mới nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Na, khiến các người mỗi người đều đặng trí tuệ. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì chúng ngươi mà nói pháp. Đó, vì có cái ngôn ngữ trí, cho nên vì đó hôm nay ta mới nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, khiến cho các người mỗi người đều đặng trí tuệ. Trừ 80.000 hết á, vào bệnh kia. Cái này để sư giảng người ngày giảng sau nha. Chư thiện trí thức, người thế gian suốt ngày miệng nói bát nhã mà chẳng biết bát nhã trong tánh mình, cũng như nói ăn mà chẳng no, nói ăn mà không ăn thì thế nào no được. Miệng chỉ nói tâm không mà tâm chẳng làm theo, thì muôn kiếp cũng chẳng thấy tánh nặng, rốt cuộc không ích gì. Đó, cho nên quý Phật tử nên học nhà Phật đó, là tri hành hợp nhất. Tri là học hỏi cho biết rồi phải hành. Nhà Phật có vậy hả? Mà mình học cho biết hết rồi mình không hành thì nó không lợi gì cả. Nên cho nên ngày đây ngài nhắc lại nè, chư thiện trí thức là tất cả người Phật tử đó, người thế gian suốt ngày miệng niệm bát nhã. Đó, nó người sao ai cũng nói tôi thông minh sáng suốt trí tuệ là suốt ngày đều nói cái đó không? Nghe không, mà chẳng biết bát nhã trong tánh mình, nó nói bên ngoài cái miệng ngoài không, mà không già bát nhã là trong tánh của mình. Cũng như nói ăn mà chẳng no, tất nhiên là sao, mình nói ăn không mà không ăn sao no được. Mình nói bát nhã trí tuệ mà mình không sống được, mình đâu có an lạc được, mà nói miệng hả? Thành ra nói lại cái chỗ này Phật tử thấy là trường hợp mà bát nhã trí tuệ đó, thường thường sư giảng Phật tử là nó là gì? Một là mình thấy dạng pháp thế gian nữa là duyên gì? Duyên khởi là duyên hợp không thiệt. Mình cao lên từng nữa là gì? Là duyên hợp như quyển, mà mình sống được có trí tuệ. Chẳng hạn như sư giảng Phật tử trong kinh Kim Cang đó, chúng tam luân không tịch, như bố thí tam luân không tịch đây nha, là người là không thấy người bố thí, mình là người bố thí mà không thấy bố thí, không thấy vật mình bố thí, không thấy người nhận đồ thí, chúng tam luân không tịch, người cho cái nhận đều hoặc bậc cho. Thì bây giờ Phật tử thấy nếu trong Kim Cang Đức Phật nói vậy rồi, bây giờ làm sao mình không thấy được, làm sao hiểu cái nghĩa này, làm sao tự giảng cho ra cái mà Phật nói mình không thấy mình là người cho, không thấy người nhận và không thấy vật để cho. Sờ sờ đến mặt sao không thấy được. Nhưng xin thưa Phật tử hiểu mình đã ý Đức Phật nói gì mới được. Mình người cho là gì? Duyên hợp như quyển là không. Mình là duyên hợp như quyển là không. Người nhận đồ mình cho cũng duyên hợp là quyển là không. Đồ vật mình cho duyên hợp là quyển là không. Chứ một tam luôn không tịch là ba cái không hết. Không sao thấy được. Lấy ra không? Thì sẽ nói lại cái không, không bất nhã. Mới ban đầu Đức Phật nói cái không của nhà Phật á, vô thường khổ không vô ngã. Thì bây giờ đương có vật đây là nó có, nhưng mà rồi sẽ không. Cái nhà mà đương tại nó là có, nhưng mà rồi sẽ không là gì? Nó sẽ cũ lần lần, nó tiêu nó hoại, trả đất nước lại vô. Nó sẽ không. Phật tử dễ hiểu chứ. Cái này dễ hiểu. Bây giờ đương có rồi nó sẽ không tan hoại. Nhà có sẽ không. Cây cố nó lên nó đổ đầu nó. Nó gì? Nó mục nát, nó chết rồi trở về đất nước gió, quá thành không. Dễ hiểu. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa đòi hỏi một cái trí tuệ mình sắc bén hơn, đó không? Thấy liền cái không, đương sắc tức không, đương nhà tự thấy không liền.